Một tin tặc Việt Nam đã đột nhập vào hệ thống máy chủ và đánh cắp thông tin an ninh nhạy cảm của sân bay Perth, Australia, theo trang The West Australian. Trang này cho biết người đàn ông Việt Nam tên Lê Đức Hoàng Hải, 31 tuổi, đã sử dụng danh tính của một nhà thầu bên thứ ba để truy cập vào hệ thống máy tính của sân bay này vào tháng 3 năm ngoái. Cố vấn an ninh mạng Alastair McGibbon của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết hôm 10 tháng 12 rằng người đàn ông này đã lấy cắp một lượng dữ liệu đáng kể liên quan tới sân bay, bao gồm sơ đồ tòa nhà và chi tiết về an ninh của các tòa nhà trong sân bay. Ông McGibbon nói rằng Hải chưa tiếp cận được hệ thống radar hay các hệ thống khác liên quan đến hoạt động của máy bay và hành khách chưa vấp phải nguy hiểm gì. Sân bay Perth đã phát hiện ra việc đột nhập này và chuyển thông tin vụ việc cho Trung tâm An ninh Không gian mạng của Chính phủ Liên bang Australia ở thủ đô Canberra. Vụ tấn công này được truy ra có nguồn gốc từ Việt Nam và cảnh sát Liên bang Australia đã cung cấp thông tin cho các đối tác ở Việt Nam. Phía Việt Nam đã điều tra và bắt giữ Hải. Báo Quân khu 7 cho biết vào ngày 7 tháng 12, Tòa án quân sự quân khu 7 xử Lê Đức Hoàng Hải 4 năm tù về tội truy cập bất hợp pháp các mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác. Tổng số dữ liệu mà Lê Đức Hoàng Hải đã đánh cắp là trên 320 GB, gây thiệt hại lớn cho các công ty, tập đoàn, đơn vị. Truyền thông Việt Nam nói sân bay Perth đã phải chi gần 8 triệu đô la, tương đương với 135 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, khôi phục dữ liệu và lỗ hổng an ninh mạng. Trong thời gian từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2016, với mục đích tò mò, muốn thể hiện khả năng làm hacker và việc đánh cắp dữ liệu mạng, Lê Đức Hoàng Hải sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú thành phố Hồ Chí Minh, đã sử dụng máy tính cá nhân có kết nối Internet để đột nhập trái phép vào máy chủ, hệ thống máy chủ quản lý sân bay Perth. Ngoài ra, báo Quân khu 7 còn cho biết Hải còn tấn công cơ sở hạ tầng và các trang web của Việt Nam, bao gồm cả các ngân hàng, viễn thông và một tờ báo quân sự trực tuyến.
Sau cây lậy, trạm thu phí số 1 BOT quốc lộ 5 Hưng Yên ngày 11 tháng 12 bị giới tài xế dùng tiền lẻ để phản đối việc trả phí qua trạm, khiến cho lưu thông khu vực bị ùn tắc nhiều giờ. Một tài xế ở Hưng Yên không muốn nêu danh tính vì vấn đề an ninh cho biết, người dân bức xúc vì phải trả khoản phí rất cao trên quốc lộ 5B cũ để hoàn vốn cho dịch vụ mà họ không sử dụng là quốc lộ 5B mới. Ngoài ra, tài xế lại nghi ngờ rằng phải có người rất to đứng đằng sau chống lưng thì trạm BOT ở Hưng Yên mới tồn tại được sau nhiều năm người dân liên tục phản đối. Giải thích thêm về nguyên nhân bất bình của người dân, tài xế này nói với VOA vào tối 11 tháng 12.
Tức là bây giờ nhà đầu tư thu quốc lộ 5B cũ để hoàn vốn cho 5B mới. Tức là quốc lộ từ thành phố Hà Nội xuống thành phố Hải Phòng. Bây giờ dân tình quê hương em không chịu. Đường cũ ngày xưa, các cụ ngày xưa ấy, thì là vẫn là sử dụng bình thường. Đúng không? Nhưng bây giờ người ta đã ép người dân lái xe phải đi trên quốc lộ 5B mới và họ ép lái xe không được thì họ móc rồi quay sang họ lại tăng cái phí bên kia lên, ép anh em lái xe phải đi bên này, đó là không chịu được. Nói chung là bây giờ dân đây rất là bức xúc.
Theo tài xế trên, thì phí qua trạm trên quốc lộ 5 cũ đã bị tăng lên quá cao và bất hợp lý. Cụ thể, mức phí dành cho xe trọng tải 2,4 tấn của tài xế này đã tăng vọt từ 25.000 đồng lên 55.000 đồng một lượt, trong khi mỗi năm anh đã phải đóng hơn 1 triệu tiền lệ phí bảo trì đường bộ. Tin cho hay, vì biết trước kịch bản phản đối qua lời kêu gọi của cánh tài xế trên mạng, nên giới hữu trách địa phương đã chuẩn bị sẵn nhiều tờ tiền hiếm 100 đồng và huy động xe cẩu khủng để sẵn sàng đối phó với việc phản đối thu phí của tài xế. Tuy nhiên, khi tài xế bắt đầu dùng chiêu trả tiền lẻ và đòi thối tờ tiền hiếm 100 đồng, thì giao thông khu vực vẫn bị ách tắc nhiều giờ trong ngày 11 tháng 12.
Tất nhiên là sẽ không hiệu quả, nhưng mà bọn em sẽ có rất nhiều tiền lẻ mà chị. Cái chiêu tiền lẻ đó, nhà nước không thể chống được. Ở đây, lưu lượng xe mà Hà Nội Hải Phòng nó rất là đông. Nó có thể đông gấp 3 lần so với cái lệnh. Cái lưu lượng xe trên xe này rất lớn luôn, nó mở rất lớn. Cái phí mà dịch vụ trên cao tốc luôn rất là đắt. Ở đâu đi từ hết cao tốc, nếu tính ra tiền Việt Nam ở hơn 200 nghìn đấy. Đấy là xe của em, xe nhỏ nhá. Xe lớn nó còn lớn đắt hơn. Đấy, từ Hà Nội xuống đến Tổ Sơn, Hải Phòng.
Trong cùng ngày, trang tin Việt Nam Mới dẫn lời Ban Quản lý Trạm Thu phí Quốc lộ 5 nói rằng đã nắm được thông tin biển số và các tài xế trả tiền lẻ qua trạm, và nói thêm rằng thông tin về ùn tắc giao thông vào buổi sáng là không đúng. Xác nhận với VOA về cuộc phản đối ôn hòa của người dân trên quốc lộ 5, tài xế trả lời VOA nói anh không sợ nếu bị công an mời làm việc, và giới tài xế sẽ tiếp tục đánh BOT trên quốc lộ 5 và nhiều nơi khác để đòi quyền lợi hợp pháp của mình.
Cái BOT là nó đang lợi ích nhóm nó đang hoành hành, nên là bọn em như là người ta các cụ dạy có một câu là con run xéo mái cũng ngoằn rồi, nó phải chống, bắt buộc nó phải chống, nó vì cái miếng cơm bánh áo nó phải chống, nó đứng lại rồi. Không ai muốn gây lộn với ai cả, không có anh em tài xế nào muốn là ra đấy mà đi cãi nhau ùn xèo, cái công việc của mình rất là nhiều, mình ra đấy chả được tích lợi, nhưng mà bắt buộc mình vì cái lợi ích của mình. Bây giờ một ngày như là chị hiểu là bình quân nhà mình thu nhập rất là thấp, nhưng nếu mà đi giống như là một nhà đi mà như vậy thì là một ngày giống như em đi một lượt đã hết khoảng 110.000, là hai lượt cả đi cái chuối vừa về, thì số tiền đấy nó so với Việt Nam cái thợ phù hồ rất là vất vả, thì nó đã chiếm hơn một nửa ngày công của họ rồi.
Đầu tháng 4 năm 2017, nhà đầu tư quyết định đồng loạt tăng mức phí đường bộ tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 5. Để né các trạm thu phí trên đoạn đường này, cánh tài xế đã đi đường vòng vào các đường liên xã, liên huyện, khiến những con đường này bị hư hỏng nặng. Ngày 4 tháng 9, hàng trăm người dân huyện Văn Lâm và Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã cùng với các tài xế vây quanh trạm thu phí Văn Lâm trên quốc lộ 5 để phản đối việc thu phí. Nhưng phản đối của người dân vẫn không mang lại thay đổi gì sau đó, thậm chí một số tài xế còn bị cảnh cáo, theo lời của tài xế ẩn danh.
Vấn đề đấu tranh như này để tìm lại cái công bằng cho cái chính bản thân của chúng em ấy thì rất là khó, sự như thế. Tại vì mình cứ đấu tranh làm sao nó ôn hòa thôi đấy, còn không ra mặt được đâu, chứ bên này là xã hội chủ nghĩa mà đấy, thì mình cũng vẫn phải theo cái xã hội chủ nghĩa thôi.
Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam, viết tắt là VDF, xây dựng theo hình thức BOT. Việc thu phí trên quốc lộ 5 đã được Chính phủ Việt Nam thông qua để công ty này có thể hoàn vốn trước thời hạn giao dự án cho nhà nước. Tối ngày 11 tháng 12, VOA không thể liên lạc được ngay với đại diện của VDF để hỏi về phản ứng trước cáo buộc của cánh tài xế. Hiện có khoảng 15.000 đến 16.000 lượt phương tiện qua trạm quốc lộ 5 mỗi ngày, phần lớn là xe tải, và họ phải đóng mức phí từ 45.000 đồng đến 200.000 đồng một lượt, theo Vietnamnet. Trước Hưng Yên, trạm thu phí BOT ở Cai Lậy, Tiền Giang cũng đã gây sốt trên cả nước vì cuộc biểu tình tiền lẻ của các tài xế, khiến cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải lập tức hạ lệnh dừng thu phí ở trạm này từ 1 đến 2 tháng. Kể từ ngày 4 tháng 12.
Sự kiện ông Đinh La Thăng bị khởi tố không chỉ là cú ngã ngựa gây kinh ngạc của một ngôi sao đang lên trên chính trường Việt Nam, mà nó còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng đang gia tăng cường độ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Giới quan sát nhận định, kết cục của ông Thăng có phần chắc sẽ khơi lên nhiều đồn đoán về những đối tượng khả dĩ sẽ bị ông Trọng nhắm tới kế tiếp. Ông Thăng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, hôm thứ Sáu bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố và tạm giam vì những sai phạm trong quản lý kinh tế. Trước đó cùng ngày, Bộ Chính trị đã đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông với tư cách là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, trong khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua hai nghị quyết cho thôi tư cách đại biểu Quốc hội của ông, mở đường cho việc truy tố. Được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông ở tuổi 51, ông Thăng thuộc lứa lãnh đạo được xem là tương đối trẻ nằm trong diện quy hoạch nhân sự cho những vị trí cao hơn. Ông nổi lên trên chính trường với những lời lẽ hùng hồn thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người dân. Sau khi được điều về làm bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông tiếp tục chiếm lĩnh các hàng tít báo với những phát biểu hứa hẹn giải quyết những vấn đề như tham nhũng, tội phạm, giao thông và giáo dục. Nhưng sự nghiệp chính trị của ông coi như chấm hết sau khi Ban chấp hành Trung ương Đảng hồi tháng 5 thi hành kỷ luật đối với ông và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị. Diễn biến này khơi lên đồn đoán rằng việc ông bị truy tố chỉ còn là vấn đề thời gian. Lần gần đây nhất mà một cựu Ủy viên Bộ Chính trị bị khởi tố là từ hàng chục năm trước. Vào năm 1979, ông Hoàng Văn Hoan bị tuyên án tử hình vắng mặt về tội phản quốc sau khi đào thoát qua Trung Quốc. Giới phân tích nhận định ông Thăng là quân cờ lớn nhất bị đốn ngã cho tới thời điểm này trên bàn cờ chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đang đi những nước cờ ngày càng quyết đoán. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát và bình luận chính trị Việt Nam, nói:
Ông Trọng là người đặc biệt quan tâm tới ý thức hệ sau chủ nghĩa, và trong quan điểm của ông thì muốn duy trì được ý thức hệ sau chủ nghĩa thì phải có được cái niềm tin của dân chúng, lòng tin của dân chúng. Thì thực ra cái này không phải ý thức hệ sau chủ nghĩa, mà bất kỳ một ý thức hệ, một chế độ nào cũng cần có niềm tin của dân chúng mới có thể tồn tại được. Thì nhưng mà đối với ông Nguyễn Phú Trọng thì ông cho là xã hội đã đạo đức xã hội và cũng như cũng bị đã bị mục ruỗng. Và
tiến sĩ Dũng nhắc tới việc ông Trọng từng nghẹn ngào tại hội nghị trung ương 6 vào năm 2012 khi ông đọc bài diễn văn bế mạc. Ông đã thay mặt bộ chính trị nhận lỗi về hàng loạt những sai phạm xảy ra trong việc điều hành tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin dưới thời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, gây thất thoát ngân sách nghiêm trọng.
Cái điều đó nó để lại một cái ấn tượng, tôi nghĩ là một cái ấn tượng đau buồn và đau đớn nhất đối với ông Trọng. Và ông không thể bỏ qua được cái chuyện đó, và ông phải gỡ gạc thể diện cho cái chuyện đó. Một trong những chuyện gỡ gạc thể diện chính là cái chuyện đó là ông Trọng đang làm hiện nay này. Đối với, chưa phải trực tiếp đối với ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng mà đối với những người của ông Nguyễn Tấn Dũng, chẳng hạn như ông Đinh La Thăng.
Truyền thông trong nước cho biết ông Thăng, người từng là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, đang bị điều tra vì sự dính líu trong hai vụ án kinh tế được mô tả là nghiêm trọng. Ông bị cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức quyền, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại 800 tỷ đồng cho việc góp vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại dương Ocean Bank. Ông cũng bị quy trách về việc làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham mô tài sản xảy ra tại Tổng công ty xây lắp dầu khí PVC và dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Tiến sĩ Dũng nhận định việc khởi tố ông Thăng đánh dấu một cột mốc đặc biệt quan trọng trong công cuộc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng. Nó cho thấy ông Trọng đã vượt qua điều mà ông Dũng gọi là giới hạn tâm lý của lớp lãnh đạo đương quyền, e sợ rằng những hành động mạnh tay của họ bây giờ sẽ bị thế hệ kế nhiệm hồi tố.
Bây giờ là ông leo lên được cọc luôn. Thì đó là cơ sở để có thể cho thấy rằng Đinh La Thăng, ông Trọng không chỉ dừng lại Đinh La Thăng, mà khi mà đã làm Đinh La Thăng rồi, đã cho bắt Đinh La Thăng rồi, thì gần như chắc chắn là cái mục tiêu của ông Trọng là sẽ hướng tới ông Nguyễn Tấn Dũng. Vấn đề là có làm được hay không?
Ông Dũng lưu ý sự tương đồng giữa chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng vào năm 2017 và điểm khởi đầu chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình hồi năm 2012. Ông nói:
Tập Cận Bình lúc đó đã xác định một cái điểm hỏa và đã thanh toán cái điểm hỏa đó, đó là Bạc Y Lai, Bí thư Trùng Khánh và cũng là Ủy viên Bộ Chính trị. Và đưa Bạc Y Lai ra tòa phải nhận án trung thân. Thì tình hình như thế này thì chắc chắn là nhẹ nhất thì Đinh La Thăng sẽ phải nhận án trung thân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575 kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Cảnh sát tỉnh Sulu, Philippines mới phát hiện thi thể của một thuyền trưởng Việt Nam bị nghi do nhóm Abu Sayyaf bắt cóc vào năm ngoái cùng với 5 thuyền viên khác, theo báo Manila Bulletin. Báo chí Philippines dẫn lời ông Graciano Mizares, cảnh sát trưởng vùng tự trị Mindanao, cho biết hôm 8 tháng 12 họ đã khai quật thi thể của người được cho là ông Phạm Minh Tuấn, thuyền trưởng tàu Royal 16 của Việt Nam. Theo lời cảnh sát trưởng Philippines, thi thể ông Tuấn được khai quật tại khu vực Duyên Hải thuộc tỉnh Sulu. Ông Tuấn và 5 thuyền viên khác bị bắt cóc vào ngày 11 tháng 11 năm 2016 ở vùng biển thuộc Philippines. Ông được cho là bị nhóm bắt cóc con tin do thủ lĩnh Idang Susukan lãnh đạo sát hại trong cuộc đụng độ với tiểu đoàn bộ binh số 41 của quân đội Philippines tại thị trấn Talipao, tỉnh Sulu vào ngày 7 tháng 9 năm 2017. Các quan chức của tỉnh Basilan hôm 9 tháng 12 cho biết nhóm Abu Sayyaf ban đầu đã giam giữ ông Tuấn tại tỉnh Basilan, nhưng sau đó đưa ông sang tỉnh Sulu do áp lực từ những người dân Yakan có vũ trang, những người đang giúp đỡ cảnh sát và quân đội chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo. Báo Tuổi Trẻ loan tin rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đề nghị khai quật thi thể được cho là của ông Tuấn sau khi được phía Philippines cung cấp thông tin. Báo Tuổi Trẻ nói dự kiến vào ngày 11 tháng 12 sẽ chuyển thi thể của ông Tuấn về thủ đô Manila để bảo quản và giám định ADN. Theo Thông tấn xã Việt Nam, tàu chở hàng tổng hợp Royal 16 bị cướp biển tấn công vào tháng 11 năm 2016 ở ngoài khơi khi đang vận chuyển xi măng trên đường từ Quảng Ninh đi Philippines. Tại thời điểm bị cướp, trên tàu có 19 thuyền viên.
2016 đánh dấu lần đầu tiên doanh số bán vũ khí toàn cầu tăng mạnh trong 5 năm do căng thẳng về địa chính trị, CNN đưa tin, dẫn một phúc trình do một viện nghiên cứu ở Thụy Điển công bố hôm 11 tháng 12. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, gọi tắt là SIPRI, doanh thu của 100 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới tăng 1,9% so với năm trước đó, đạt 374,8 tỷ đô la. SIPRI nói rằng sự tăng cường trong lĩnh vực bán vũ khí đã được dự báo trước và xuất phát từ việc triển khai các chương trình vũ khí mới của các quốc gia. Các hoạt động quân sự đang diễn ra ở một số nơi và những căng thẳng liên tục trong khu vực. Các nhà sản xuất vũ khí ở Hàn Quốc vốn cung cấp vũ khí ngày càng nhiều cho quân đội nước này, có tốc độ sản xuất tăng cao nhất trong số các nước phát triển. Chi tiêu cho sản xuất vũ khí tăng nhanh như thế cho thấy mối lo ngại về cuộc xung đột tiềm ẩn với Triều Tiên. Doanh thu của các công ty sản xuất vũ khí Hàn Quốc đã tăng hơn 20% trong năm 2016 lên tới 8,4 tỷ đô la. Các công ty Mỹ vẫn đứng đầu ngành công nghiệp vũ khí trong năm 2016 với doanh số bán hàng tăng 4%, đạt hơn 217 tỷ đô la. Hoa Kỳ chiếm 58% tổng doanh thu bán vũ khí toàn cầu. Công ty quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ, nhà sản xuất lớn nhất thế giới, có doanh số bán vũ khí tăng 11% trong năm 2016 nhờ bán máy bay chiến đấu F-35 và mua lại thương hiệu máy bay trực thăng Sikorsky. Bà Old Florin, giám đốc chương trình chi tiêu quân sự của Viện SIPRI nói rằng tốc độ doanh thu bán vũ khí của Hoa Kỳ có thể sẽ tiếp tục. Tổng thống Trump muốn tăng ngân sách của Lầu Năm Góc và tân trang lại kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ. Doanh số của các công ty Nga tăng 3,8%, đạt 26,6 tỷ đô la, tăng chậm hơn chút ít so với những năm gần đây. Moscow đã tăng chi tiêu quốc phòng để tăng cường khả năng quân sự, nhưng việc mua sắm vũ khí đã chậm lại vì vấn đề tài chính. Bà Florence lý giải rằng, các tranh chấp khu vực, chẳng hạn như xung đột về chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông là nguyên nhân chính làm gia tăng doanh số bán vũ khí. Khu vực này là nơi có những tuyến hàng hải quan trọng và nơi có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt phong phú. Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei đều tuyên bố chủ quyền lãnh hải trong khu vực này. Căng thẳng ở khu vực Biển Đông đã tăng từ năm 2014 khi Trung Quốc tiến hành bồi đắp các hòn đảo, trang bị sân bay, bến cảng và hệ thống vũ khí. Trung Quốc cũng ra cảnh cáo các tàu chiến và máy bay của Hoa Kỳ phải tránh xa khu vực này. Và Florence nói, các quốc gia như Việt Nam đã đặt mua tàu và máy bay tuần tra hàng hải vì lo sợ sự bành trướng hung hăng của Trung Quốc trong việc tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Theo Bloomberg, trong chuyến công du đến châu Á và dự APEC tại Việt Nam vào tháng trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chào hàng tên lửa và các hệ thống vũ khí khác của Mỹ ngay trong buổi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bán vũ khí cho Việt Nam được xem là một trong những mục tiêu hàng đầu của Tổng thống Hoa Kỳ khi đến Việt Nam. Trên trang web chính thức, Tòa Bạch Ốc có đăng lời quảng cáo của ông Trump với ông Phúc rằng chúng tôi mong muốn Việt Nam sẽ mua trang thiết bị từ Mỹ. Mỹ là nơi sản xuất các trang thiết bị tốt nhất. Chúng tôi làm ra những thiết bị quân sự tốt nhất, từ các loại máy bay cho đến bất kỳ thứ gì mà bạn có thể nêu tên.